Bồ Tát Ca Diếp. Đại Bồ Tát muốn thiển dương chánh pháp, huấn đạo chúng sanh, truyền thụ kinh Đại Bát Niết Bàn, cần có bốn điều kiện. Cách: một, tự chánh; hai, chánh tha; ba, vấn đáp linh hoạt; bốn, dành hiểu ý nghĩa nhân duyên. Một, thế nào là tự chánh? Giả sử có vị tỳ kheo ni phát biểu rằng tôi có thể ôm khối sắt nóng đỏ rực vào lòng, xương thịt có thể cháy thành tro, lòng tin của tôi đối với giáo nghĩa trong 12 bộ kinh của Phật dạy không hề giảm sút và có ý niệm nghi ngờ. Thà tôi lấy dao cắt bỏ lưỡi, không bao giờ nói Phật, Pháp, Tăng là vô thường. Giả sử có người giảng thuyết ngược lại, tôi không nghe mà còn sanh tâm thương xót. Hiểu biết như vậy gọi là tự chánh. 2. Thế nào là chánh tha? Một hôm nọ, thời pháp thuyết vừa xong, Phật trông thấy một thiếu phụ nét mặt hiện vẻ lo âu. Đức Phật hỏi: cô có gì ưu tư trong lòng? Như Lai trông thấy cô có vẻ không bình thường, an ổn. Bạch Thế Tôn: đúng như vậy, người nữ thưa. Tiện nữ đang lo lắng vì sáng nay tiện nữ cho con của tiện nữ ăn nhiều chất bơ. Tiện nữ không biết có tiêu hóa tốt hay không. Nếu không tiêu hóa tốt, ắt sẽ phanh bạch. Ngưỡng mong Như Lai cho con một lời. Thật vậy, con của cô ăn thức ăn như vậy tiêu hóa tốt, không sao đâu. Chẳng những không hại mà còn tăng sức, khỏe mạnh nữa. Người nữ nghe Phật nói vui mừng hớn hở và thốt: vì lời của Như Lai nói đúng như thật, không bao giờ sai chạy, nên con rất vui mừng. Đức Thế Tôn vì muốn điều phục chúng sanh mà khéo phương tiện, nói tiêu hóa hay chẳng tiêu hóa. Phật nhằm hóa độ cho hàng thanh văn tiểu quả, phải đáp ứng tâm tư nguyện vọng của họ. Họ chỉ có khả năng tiêu hóa chân lý vô thường, vô ngã và khổ. Như Lai trước nói với họ vô thường, vô ngã, khổ và mất định, nghe ra họ rất vừa lòng. Sau đó hàng thanh văn đã đủ sức tu học đại thừa. Ở kinh Đại Bát Niết Bàn, Như Lai nói không phải chỉ có vô thường vị mặn, vô ngã vị lạc, khổ vị đắng và bất tịnh vị cay, mà còn có thường vị béo, lạc vị bùi, ngã vị ngọt và tịnh vị chua. Thế gian chỉ có bốn vị: vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Phiền não làm củi, trí tuệ làm lửa, do các nhân duyên đó mà có cơm niết bàn, tức là thường, lạc, ngã và tịnh. Nhờ vậy, các đệ tử Phật nếm được hương vị giải thoát ngọt ngon. Đức Phật lại bảo người nữ rằng, nếu nàng có duyên sự đi xa xứ, thì sản nghiệp nên đem giao cho đứa con ngoan lành, không nên giao cho đứa con xấu ác. Người nữ thưa, lời Như Lai dạy rất đúng, gia nghiệp giao cho đứa con ngoan lành, mà không nên giao cho đứa con xấu ác. Phật dạy, Như Lai cũng vậy, lúc nhập Niết Bàn, Như Lai đem tạng pháp thập thâm vi diệu của Đại Thừa giao phó cho các Bồ Tát, mà không giao cho các hàng thanh văn, vì các hàng thanh văn tưởng là Như Lai thật diệt độ, chết rồi mất hẳn. Các Bồ Tát thì biết rõ rằng Như Lai thường trụ, mà quả thật Như Lai thường trụ, không có diệt độ. Lúc nàng đi xa chưa về, đứa con ác kia nói nàng đã chết mất rồi, đứa con lành vẫn vững tin là nàng còn sống, mà chính thật nàng còn sống. Nếu có chúng sanh tin nhận rằng Phật là thường trụ, phải biết người đó ở đâu, ở đó có Phật, đấy là chánh tha. 3. Thế thế nào là giác vấn linh hoạt? Một hôm, có người đến hỏi Đức Phật rằng tôi phải làm thế nào không mất tiền của mà được gọi là đại đàm diệt, đại thí chủ. Đức Phật dạy: đem tôi trai, tớ gái bố thí cho Tham Môn, Bà La Môn, thiểu dục chi túc, không cất chứa các vật bất định, phi thời, phi pháp. Đem người nữ thí cho người tu phạm hạnh, đem rượu thịt thí cho người không dùng rượu thịt, đem đồ trang sức thí cho người không trang sức. Bố thí như vậy, có danh tiếng lớn, mà tiền của chẳng tốn mất hào ly, đấy gọi là khéo đắc vấn linh hoạt. Bồ Tát Ca Diếp hỏi: Bạch Thế Tôn, theo con hiểu, với người ăn thịt, không nên đem thịt đến cho, vì con nghĩ rằng người không ăn thịt có được phước đức lớn. Đức Phật khen: lành thay, thầy có thể khéo hiểu ý của Như Lai. Bồ Tát hộ pháp phải hiểu biết như vậy. Này Ca Diếp, từ nay về sau, Như Lai không cho phép các hàng thanh văn đệ tử ăn thịt. Nếu đàn diệt đem thịt cúng dường không được nhận mà còn khởi lòng thương xót, nghĩ đến sự đau đớn của con vật bị làm thịt. Lý do gì Như Lai không cho phép ăn thịt? Ca Diếp hỏi. Phật dạy: người mà ăn thịt mất hết giống đại từ. Duyên cớ gì ngày trước Như Lai cho phép hàng tỳ kheo nhận và ăn ba thứ thịt gọi là tam tịnh nhục? Tam tịnh nhục chỉ là phương tiện quyền thảo mà Như Lai chế ra trong giai đoạn. Bạch Thế Tôn, còn ngũ tịnh nhục và cửu tịnh nhục sao Như Lai cũng không cho phép? Sự mở rộng, sự thu hẹp, sự thắt chặt ấy cũng chỉ là sự quyền biến tùy thời của Như Lai. Tất cả đều nhằm mục đích đoạn nhục hiện nay. Bạch Thế Tôn, tại sao có lần Như Lai khen ngư nhục là món ăn ngon? Như Lai không chỉ khen loài ngư nhục là món ăn ngon, mà Như Lai còn nói cơm, xôi, bắp, khoai, đường, mật, bơ, sữa, chè chuối, sầu riêng, chôm chôm, nhãn là những món ăn ngon. Này Ca Diếp, không nên có kiến chấp như bọn lõa hình ngoại đạo. Những cấm giới của Như Lai chế ra đều có dị ý. Vì dị ý, cho ăn cửu tịnh nhục. Vì dị ý, cho ăn ngũ tịnh nhục. Vì dị ý, cho ăn tam tịnh nhục. Và cũng vì dị ý, cấm tất cả thứ thịt đều không được ăn. Đáp vấn như thế gọi là khéo đáp vấn linh hoạt. 4. Thế nào là khéo hiểu ý nghĩa nhân duyên? Giả sử trong hàng tứ chúng có người hỏi Phật, vấn đề giới, luật là vấn đề trọng đại đối với 4 bộ chúng đệ tử Phật. Đức Thế Tôn thành đạo, khởi đầu cuộc hành trình thuyết pháp độ sanh, duyên cớ gì Như Lai không chế ra giới luật để ngăn ngừa sai quấy cho các đệ tử? Lẽ ra Như Lai nên khai thị từ ban đầu, thế nào là giới, thế nào là luật, thế nào là trì, thế nào là phạm, lúc nào khai, lúc nào giá. Lẽ ra Như Lai có thể dạy cho các đệ tử ngay từ buổi đầu, những gì là tứ khí, những gì là tăng tàng, bất tịnh là những gì, thế nào là xả đọa, gì là đơn đọa, hối quá là sao, cho đến thất diệt sách. Nếu Như Lai dạy trước cho, có lẽ các đệ tử chúng con được nhiều lợi ích. Ca Diếp thưa, Đức Phật dạy, Ba La Đề Mộc Xoa, tức giới, giới cũng gọi là tịnh mạng. Người tu hành giữ gìn giới, có đời sống an ổn thanh tịnh, cũng gọi là tri túc. Người giữ giới hạn chế được nhiều tham vọng, không đam mê tiền tài, danh vọng sự nghiệp, không cất chứa những vật bất tịnh. Giới còn gọi là biệt biệt giải thoát. Nó có công dụng ngăn ngừa tội lỗi từng phần của thân, miệng, ý. Vì vậy, giữ được từng phần giới thì có giải thoát từng phần. Luật là nhiều giới điều đúc kết lại thành thiên, thành nhóm, nhóm tứ ba la di, nhóm xỏa đọa, nhóm thất diệt cách. Ai giữ gìn trọn vẹn, gọi là người trì luật đệ nhất. Ai giữ không tròn đúng điều răn dạy của Phật chế, gọi đó là người phạm giới. Ai cố ý phạm, gọi là phá giới. Có người đến hỏi Như Lai rằng giới luật có ý nghĩa và công dụng rộng lớn sâu xa như thế. Đức Như Lai đã biết rành, biết rõ sự lợi ích cũng như sự tác hại của người phạm giới. Cớ sao Như Lai không dạy trước cho chúng con? Có lẽ nào Như Lai muốn để chúng con đọa nơi ba đường ác? Chỉ có Như Lai là trời trong các trời. Như Lai biết thế nào là trì giới, thế nào là phạm giới, thế nào là phá giới, thế nào là luật, thế nào là phi luật. Thế mà Như Lai không thương xót chúng con thế giới trước. Phật dạy: các thiện nam tử lắng nghe, luận về phạm giới hay phá giới, không phải mọi người tu hành ai cũng phạm, cũng phá giống nhau. Có người phạm tội trọng, có người phạm tội khinh, có người hủy báng chánh pháp đại thừa, có người phạm cả ngũ thiên, thất tụ, có người nhất thiển về bất tín tam bảo hoàn toàn. Thế nên, phải có nhân duyên phạm giới, Như Lai mới chế giới, mà không nên chế trước. Cũng như người trí vá áo, chỉ vá áo rách mà không vá áo lành. Một thầy thuốc giỏi giải phẫu và băng bó cho người bị thương tật, chứ không thoa thuốc băng bó cho một thân thể cường tráng không bệnh tật. Cũng vậy, khi thấy chúng sanh có nhân duyên đọa địa ngục A Tỳ, Như Lai mới dùng giới lành mà vá. Thấy chúng sanh bị nhân duyên lở loét, Như Lai dùng giới sát khuẩn mà băng diệt vết thương kia. Ví như vua chuyển luân thánh vương, trước dạy cho nhân dân tu 10 thiện niệm. Về sau có người làm ác, vua tùy việc ác mà uốn nắn khép vào khuôn khổ lần lần. Khi tội ác trong dân gian không còn, những điều răn dạy trở thành luật pháp tự hành trong dân chúng. Cũng vậy, Như Lai thuyết pháp rộng nhiều mà không chế luật trước. Phải có nhân duyên phi pháp của các tỳ kheo mới dựa trên tình huống mà chế lần lần. Những người ưa thích chánh pháp, tu hành theo lời dạy của Như Lai, hạng người này mới có thể thấy được pháp thân Như Lai. Phải biết, điều luân của chuyển luân thánh vương không thể nghĩ bàn. Phật, pháp và tăng không thể nghĩ bàn, và những người nghe hiểu pháp đại thừa cũng không thể nghĩ bàn. Bồ Tát khéo phân biệt, khai thị, triển dương 4 điều như vậy, đấy gọi là người khéo hiểu nghĩa nhân duyên. Còn nữa, thiện nam tử, nếu nói bằng cách khác, tự tránh Như Lai được đại bát niết bàn đích thực. Tránh tha Như Lai vì các tỳ kheo mà nói, Như Lai thường trụ. Đáp vấn linh hoạt, nhân có người hỏi mà Như Lai có cơ hội giảng nói, diệu nghĩa thậm thâm, liễu nghĩa đại thừa cho đại chúng. Ý nghĩa nhân duyên, hàng thanh văn, duyên giác không hiểu được, diệu nghĩa thậm thâm của đại thừa, rằng pháp thân, bát nhã và niết bàn là tạng bí mật của chư Phật, cũng như ba điểm của chữ Y Kết không thể tách rời nhau. Bồ Tát Ca Diếp thưa, như lời Phật dạy, dứt các phiền não gọi là niết bàn. Ví như lửa tắt thì chẳng gì còn. Thế sao Như Lai vừa có đại niết bàn, vừa là thường trụ bất hoại? Cũng lời Phật dạy, rời các cõi hữu lậu gọi là niết bàn. Trong niết bàn không có cõi hữu lậu. Vậy với hình thức nào Như Lai thường trụ bất hoại. Phật dạy, này Ca Diếp, dứt hết phiền não không còn gọi là vật, vì đã rốt ráo vắng lặng thanh tịnh. Tánh vắng lặng thanh tịnh không gì làm biến hoại, nên gọi là thường. Đã là Niết Bàn đương nhiên rời các cõi hữu lậu. Tánh vô lậu của Niết Bàn không gì làm tiêu hoại được, vì vậy Niết Bàn là thường. Này Ca Diếp, chánh pháp là chỗ tôn thờ của chư Phật, nên chư Như Lai đều cung kính cúng dường. Vì pháp là thường trụ, nên chư Phật và Tăng cũng thường trụ. Ca Diếp Bồ Tát lại hỏi, như lời Phật dạy, từ vô lượng kiếp lâu xa, Như Lai đã vượt ra sông mê biển ái, phiền não dục nhiễm. Thế sao Như Lai còn kết tóc khe tơ với Gia Du Đà La để rồi hạ sanh La Hầu La, con Phật? Sự kiện cụ thể đó có lẽ nào không đủ chứng minh rằng Như Lai chưa ra khỏi dục nhiễm, ái ân? Quý xin Như Lai nói rõ về duyên cớ đó. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, ông không nên dựa trên sự kiện Như Lai kết duyên với Gia Du Đà La và có con La Hầu La là điều trở ngại cho sự giải thoát, giác ngộ của một Như Lai. Này Ca Diếp, ông hãy lắng nghe và tư duy cho chính chắn. Đại bát Niết Bàn có mật nghĩa, huyền nghĩa, thâm nghĩa và diệu nghĩa to lớn. Này Tỳ Kheo, các thầy khéo lắng nghe và tư duy chính chắn, rồi vì người truyền bá giảng nói không nên sanh lòng ngờ vực với diệu lý liễu nghĩa đại thừa. Này Ca Diếp, nếu một Bồ Tát trụ đại thừa đại Niết Bàn có thể đem núi Tu Di cao rộng để vào trong vỏ hạt cải, vậy mà các chủng loại sinh vật ở trong núi không hề hay biết, cũng chẳng có bị chật hẹp hay sự khác lạ nào. Chỉ có người trình độ tương đương mới thấy biết việc làm của vị Bồ Tát kia và cũng biết khi nào đem về đặt lại chỗ cũ. Còn có đại Bồ Tát trụ đại Niết Bàn đem cõi đại thiên để vào lỗ chân lông, mà lỗ chân lông không có to ra, cõi đại thiên không có tướng teo nhỏ. Lại có vị đại Bồ Tát trụ đại Niết Bàn sắn lấy thế giới trong mười phương, để trên đầu mũi kim, như lấy cây tăng ghim một lá quýt, rồi ném sang thế giới khác. Những chúng sanh ở trong thế giới bị ném, không hề hay biết. Chỉ có những người trình độ tương đương mới thấy biết việc làm kia, và cũng thấy biết lúc nào vị đại Bồ Tát kia đem trở về gặp lại chỗ cũ. Lại có vị đại Bồ Tát trụ đại thừa đại Niết Bàn dứt lấy thế giới trong mười phương để trên bàn tay mặt, rồi ném vút qua khỏi vô lượng thế giới khác. Cũng có vị đại Bồ Tát trụ đại Niết Bàn đem vô lượng thế giới ở mười phương để vào trong thân mình, hoặc để vào trong hạt di trần mà không hề có sự co giãn rộng hẹp. Chúng sanh ở trong những cõi ấy không có bị bức ép chật hẹp. Chỉ có những người có trình độ tương đương mới thấy biết việc làm kia và cũng biết được khi Bồ Tát kia đem thế giới về đặt lại chỗ cũ. Này Ca Diếp, vị đại Bồ Tát trụ đại Niết Bàn có thể thị hiện vô lượng thần thông biến hóa, vì thế gọi là đại bát Niết Bàn. Tất cả chúng sanh không thể có thể suy lường đếm được. Ông làm sao hiểu được việc làm của Như Lai qua sự kiện La Hầu La mà cho rằng Như Lai chưa vượt ra ái dục, chưa thoát phiền não kiết sử? Này Ca Diếp, Như Lai từ lâu xa đã trụ trong đại Niết Bàn, thị hiện vô lượng thần thông biến hóa ở trong cõi đại thiên, hàng triệu triệu mặt trời, mặt trăng, hàng triệu triệu cõi diêm phù đề như thế này. Như Lai ở cõi diêm phù đề, thị hiện vào thai mẹ làm cho cha mẹ tưởng là con mình. Đích thực thân Như Lai chẳng từ nơi ái dục hòa hợp mà sanh. Như Lai đã lìa xa ái dục hòa hợp mà sanh. Như Lai đã lìa xa ái dục từ vô lượng kiếp. Thân của Như Lai chính là pháp thân, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện vào thai mẹ. Này Ca Diếp, nơi vườn lâm tỳ ni, ta thị hiện từ nơi mẹ là hoàng hậu Ma Gia sanh ra. Vừa ra đời, liền đi qua hướng đông 7 bước, sướng lên rằng, ở trong hàng trời, người, Atula, ta là bậc thượng tôn. Cha mẹ và trời người thấy vậy vừa sợ vừa mừng, cho rằng hy hữu và mọi người đều cho hoàng hậu đã hạ sanh một hoàng nam. Nhưng đích thực, thân Như Lai đã xa lìa sanh tử, tử sanh từ vô lượng kiếp. Thân của Như Lai là pháp thân, chẳng phải nhục thân, do hòa hợp ngũ quan, tứ chi, lục phủ, tam tiêu, bỉ phu, cốt nhục mà thành. Vì tùy thuật cách sanh của thế gian, thị hiện là một kẻ sơ sinh như vậy. Đi qua hướng nam 7 bước, có ý nghĩa muốn làm phước điền vô thượng cho chúng sanh. Đi qua hướng tây 7 bước, chứa ý nghĩa thân này là thân cuối cùng, sẽ không còn sanh tử, yêu vi. Đi qua hướng bắc 7 bước, biểu trưng đã qua khỏi sanh tử của các cõi. Đi qua hướng đông 7 bước, biểu trưng ý hướng sẽ làm bậc đạo sư cho chúng sanh. Đi qua bốn hướng cạnh, mỗi hướng 7 bước, biểu trưng dứt hết các ma, phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma và tử ma, thành bậc Như Lai ứng cúng, tránh biến chi. Đi lên 7 bước, biểu trưng không còn bị những nhiễm ô làm ô nhiễm như hư không. Đi xuống 7 bước, biểu trưng dưới mưa pháp dập tắt lửa địa ngục thiêu đốt chúng sanh, khiến cho thanh lương an lạc. Cõi diêm phù đề sau khi sanh 7 ngày cạo tóc, mọi người cho Như Lai là đứa trẻ mới cạo tóc lần đầu. Kỳ thực, tất cả trời, người, sa môn, bà la môn, không một ai có thể thấy được đảnh tướng của Như Lai, huống là có người cầm dao cạo tóc. Vô lượng kiếp lâu xa, Như Lai đã cạo bỏ râu tóc rồi. Vì tùy thuận thế gian, Như Lai thị hiện như vậy. Cha mẹ đem ta đến miếu thờ trời, ra mắt đại tự tại thiên. Đại tự tại thiên thấy Như Lai liền chắp tay cung kính đứng qua một bên. Từ vô lượng kiếp lâu xa, Như Lai đã bỏ phong tục vào miếu trời. Nhưng vì tùy thuận thế gian mà thị hiện việc như vậy. Ở cõi diêm phù đề, Như Lai cũng xỏ lỗ tai. Kỳ thực, tất cả mọi người không ai có thể xỏ lỗ tai Như Lai được. Vì tùy thuận thế gian mà thị hiện việc làm đó. Lại lấy các châu ngọc báu làm hoa tai, vòng chân để trang sức. Kỳ thực, Như Lai đã lìa bỏ trang sức từ vô lượng kiếp xa xưa. Vì tùy thuận thế gian mà thị hiện thọ dụng để biểu lộ hài hòa. Rồi Như Lai cũng được vào học đường để học chữ nghĩa, học võ nghệ, học cơ giới, thủ công, vân vân. Kỳ thực, từ vô lượng kiếp Như Lai đã rành rẽ tất cả những thứ đó. Khắp ba cõi không ai có thể làm thầy Như Lai được, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện các việc làm như vậy. Thế nên, Như Lai còn gọi là bậc ứng cúng, chánh biến chi. Ở cõi diêm phù đề này, tùy thuận thế gian thị hiện làm thái tử, mọi người đều thấy rằng Như Lai là con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, sống trong nhung gấm lụa là, hưởng thụ xa hoa trong cảnh ngũ dục. Kỳ thực, trong vô lượng kiếp, Như Lai đã viễn ly lạc thú ngũ dục rồi. Nhà tướng số đoán rằng, lớn lên, nếu thái tử không xuất gia tu bồ đề đạo, thì sẽ làm chuyển luân thánh vương, cai trị cõi Diêm Phù Đề. Mọi người hy vọng, tin tưởng lời đoán ấy. Kỳ thực, trong vô lượng kiếp, Như Lai đã bỏ địa vị chuyển luân thánh vương, mà làm bậc pháp vương. Thị hiện nhàm chán cảnh vui ngũ dục. Thái tử dạo bốn cửa thành, gặp người già, bệnh, chết và vị sa môn, rồi sau đó vượt thành xuất gia hành đạo. Mọi người đều cho rằng thái tử Tất Đạt Đa mới xuất gia tầm đạo. Nhưng từ vô lượng kiếp, Như Lai đã xuất gia hành đạo rồi. Thị hiện thọ giới cụ túc, tinh tấn hành đạo, rồi chứng quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán. Mọi người thấy vậy mừng rằng thái tử Tất Đạt Đa tu hành đắc đạo, chứng được quả A La Hán. Kỳ thực, từ vô lượng kiếp, Như Lai đã chứng quả A La Hán rồi. Nhằm hóa đạo độ thoát cho chúng sanh, thị hiện trải cỏ làm tòa ngồi dưới cội Bồ Đề, rồi hàng phục ma quân. Kỳ thực, từ vô lượng kiếp, Như Lai đã hàng phục ma quân rồi. Này Ca Diếp, nhằm mục đích hòa quang đồng trần, Như Lai có thể thị hiện thọ thực phẩm của người thí chủ cúng dường, thị hiện đi đứng ngủ nghỉ, đại tiện tiểu tiện, thở ra hít vào. Kỳ thực Như Lai đã xa lìa những sinh hoạt tục đế ấy từ lâu. Này Ca Diếp, Như Lai thị hiện nhập Niết Bàn tại Diêm Phù Đề đây, kỳ thực Như Lai chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn. Chúng sanh thì cho là Như Lai nhập Niết Bàn thật. Đại Niết Bàn là cảnh giới của chư Như Lai, chỉ có chư Phật Như Lai mới biết rõ. Có lúc Như Lai thị hiện không cần giữ giới, phạm tứ thập tội. Có lúc Như Lai thị hiện nhất xiển đề, có lúc phá hòa hợp tăng, có lúc làm ma ba tuần, có lúc thị hiện thân gái thành Phật, có lúc thị hiện thân phạm thiên vương, có lúc vào nhà dâm nữ, có lúc vào chỗ thanh y, có khi thị hiện bác sĩ để dạy học trò, có lúc chơi cờ bạc, có lúc là trưởng giả, có lúc làm vua, làm quan để dẫn dắt thần dân về với chánh pháp. Như Lai có lúc thị hiện, sanh vào thời dịch tễ hoành hành, rồi cho thuốc trị bệnh, sau đó giảng dạy họ quay về chánh pháp. Có lúc thị hiện trong thời kỳ đói kém để thực hành hạnh cứu khổ, bố thí cơm gạo thực phẩm cho chúng sanh. Có lúc sanh vào đời loạn lạc chiến tranh, làm nhà thuyết khách giảng hòa bằng chánh pháp, chỉ cách sống hạnh phúc trong cuộc sống. Như Lai còn vì hạng chấp thường, thị hiện thuyết pháp vô thường, vì hạng người chấp ngã, thuyết pháp vô ngã, vì hạng người chấp lạc, thuyết pháp khổ, vì hạng người chấp định, thuyết pháp bất định, vì hạng người dính mắc trong ba cõi, thuyết pháp tam giới duy tâm, khiến cho họ ra khỏi xa lìa ba cõi. Như Lai vì độ thoát chúng sanh mà tuyên thuyết diệu pháp, trồng cây thuốc pháp vô thượng để thay cây cỏ phiền não hoang dại. Như Lai diễn nói chánh pháp, cứu độ cho những người tà kiến ngoại đạo sống triền miên đau khổ bởi vô minh. Như Lai dù thị hiện làm thầy chúng sinh, nhưng không có ý niệm làm thầy. Như Lai là bậc chánh giác an trụ đại bát niết bàn, thị hiện vô số thân trong mọi môi trường hoàn cảnh khác nhau, với một mục đích lợi lạc chúng sanh. Ở cõi Diêm Phù Đề, Như Lai thị hiện ở Đông Thắng Thần Châu, có lúc ở Tây Nhiêu Hóa Châu, có khi ở Nam Thiệm Bộ Châu, có lúc ở Bắc Câu Lô Châu. Chẳng những vậy, Như Lai còn thị hiện tha phương thử giới trục loại tùy hình. Với sức tự tại thần thông như vậy, nên Như Lai từ lâu đã vĩnh viễn an trụ trong đại bát niết bàn. Như Lai thường trụ không biến đổi. Này Ca Diếp, do nhân duyên nói trên, ông không nên nghĩ rằng La Hầu La là con trai của Phật, vì từ vô lượng kiếp Như Lai đã vĩnh ly dục nhiễm, nên Như Lai thường trụ không biến đổi. Trực chỉ tứ tướng A. Tứ tướng là bốn đức tướng cần phải có cho người học Phật, tìm hiểu đức Phật và tiếp thu giáo lý của đạo Phật. Cũng như muốn đựng sữa tốt, cần phải có cái bình. Bình đó phải lành, phải là bình không chứa đựng gì trong đó. Bình phải sạch và bình đẹp đẽ mỹ quan. Muốn đựng sữa quý, người trí sử dụng cái bình có bốn đức tính như vậy để mà đựng, thì sữa đó mới đủ yếu tố là thứ sữa quý. Người nho đạo muốn làm nên một người quân tử, trượng phu, anh hùng lưu danh ư hậu thế, người ta phải học cái đạo tiên thành kỳ ý, tiên tránh kỳ tâm, để thành tựu cái trí lớn bình thiên hạ. Ở kinh Đại Bát Niết Bàn Thượng Thừa này, Đức Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp là Bồ Tát muốn xiển dương chánh pháp, phổ độ chúng sanh cần có bốn đức. 1. Tự chánh. 2. Chánh tha. 3. Đáp vấn linh hoạt. 4. Khéo hiểu ý nghĩa nhân duyên. Tự chánh có ý nghĩa rằng người đệ tử Phật phải vận dụng trí tuệ, xác lập đức tin, giữ vững lập trường kiên định hóa lý tưởng của mình, rằng Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Rằng thà nhảy vào vạc dầu sôi, thà nuốt hoàn sắt nướng đỏ, thà dùng dao cắt lưỡi bỏ đi, đối với giáo lý trong 12 bộ kinh Phật dạy, không một niệm nghi ngờ. Có được đức tính như vậy, gọi là người tự chánh. Chánh tha có ý nghĩa rằng, trên bước đường thuyết giáo độ sanh, Bồ Tát vận dụng trí tuệ quán sát căn cơ chủng tánh của đối tượng, xác định cho rõ ràng, sau đó theo cơ mà thuyết pháp giáo hóa thì mới đem lại hiệu quả tốt. Giống như một thầy thuốc giỏi với một bệnh nhân trước mặt, vị thầy thuốc phải sử dụng kiến thức chuyên môn nghề nghiệp của mình, vọng, văn, vấn, thiết, rồi nhận định phù, trầm, trì, sát để biết bệnh chứng, hàn, nhiệt, hư, thật, cuối cùng ứng dụng 9 cách trị bệnh, theo đó mà các thuốc, bệnh nhân chắc chắn sẽ chịu thuốc và lành bệnh. Căn cơ của chúng sanh có bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, chủng tánh thì có phàm phu, bất định, ngoại đạo, tiểu thừa và đại thừa. Để cho công việc độ sanh có hiệu quả, Bồ Tát độ sanh phải đủ trí tuệ để tùy cơ động giáo. Đối với căn cơ chủng tánh nhị thừa, Phật chỉ truyền dạy cho họ chân lý ngang tầm tục đế, rằng thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát tiệm ly sanh tử. Và Như Lai chỉ truyền dạy cho họ có 9 bộ kinh. Đối với hàng phàm phu, Như Lai phải hạ thấp giáo lý ngang bằng với khả năng nhận thức tiếp thu của họ qua giáo lý nhân thừa, thiên thừa, mà giáo lý của Như Lai lẽ ra không cần đề cập hai thìa thừa như vậy. Những người căn cơ chủng tánh đại thừa phải dạy cho họ Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, giáo lý vô thường, khổ, vô ngã và bất định chỉ là phương tiện của Như Lai. Phải dạy cho họ rằng tất cả vạn pháp đều có tính thường, lạc, ngã, tịnh. Trên đường hóa đạo, làm được việc đó, truyền bá được việc đó, in sâu vào lòng người, gọi là Bồ Tát, có được đức, thánh tha. Đáp vấn linh hoạt, biểu lộ tư chất thiên tài, sức thần của trí tuệ Bồ Tát. Bồ Tát triển dương chánh pháp độ sanh, đáp vấn linh hoạt là Bồ Tát có biện tài. Biện tài có bốn thứ: pháp vô ngại biện tài, từ vô ngại biện tài, nghĩa vô ngại biện tài và lạc thuyết vô ngại biện tài. Tứ vô ngại biện tài của Bồ Tát là một lợi khí sắc bén trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp lợi lạc hữu tình. Dựa trên cơ sở tứ vô ngại biện, Bồ Tát nói quyền, nói thật, nói đốn, nói tiện, nói tạm, nói thông, nói biệt, nói riêng, tùy ý. Trước một hay nhiều đối tượng đang đối thoại với mình. Về mặt này, ở kinh Diệu Pháp Liên Hoa, điển hình chỉ có hai vị Bồ Tát thành công, đó là Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Lạc Thiết. Vì có sức trí tuệ áp đảo ma quân ngoại đạo, vì có lợi khí vô ngại biện tài, hai vị Bồ Tát này phát nguyện truyền bá kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà. Còn bao nhiêu Bồ Tát rất đông đảo nguyện truyền bá kinh Pháp Hoa ở một thế giới khác hiền hòa hơn, dễ dãi và an lành hơn cõi Ta Bà. Chúng sanh cang cường, nan điều, nan phục. Vì thế cho nên hộ trì chánh pháp, truyền bá kinh Đại Bát Niết Bàn, yêu cầu phải có đáp vấn linh hoạt. Khéo hiểu nghĩa nhân duyên mà Đức Phật đã dạy, nói cách khác, học Phật, nghe pháp của Phật phải hiểu Phật. Không hiểu Phật mà cứ nghe, cứ đọc rập rào theo văn tự, hãy coi chừng. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan đấy. Phải hiểu Phật như thế nào? Phải hiểu cho rõ rằng suốt hành trình giáo hóa độ sanh của Đức Phật, Như Lai vận dụng vô số phương tiện, vận dụng mọi nhân duyên, linh động ngôn từ, tạm mượn thí dụ để giáo hóa chúng sanh. Ở mọi căn cơ, ở nhiều chủng tánh, trong mọi giai cấp và trình độ khác nhau, kinh điển gọi đó là tứ tất đàm. Vì lòng từ bi vô hạn, Như Lai vận dụng quy tắc đó suốt hành trình giáo hóa 49 năm. Không khéo hiểu nghĩa nhân duyên, đồng nghĩa không hiểu quy tắc tứ tất đàm Như Lai vận dụng. Học Phật, nghe pháp, không hiểu quy tắc tứ tất đàm thì sẽ rơi vào lưới thiên la địa võng, không có cách nhoi ra. Người đệ tử Phật có trí tuệ, hiểu Phật. Có lúc Như Lai nói vậy mà không phải vậy, có lúc Như Lai nói không phải vậy mà vậy, có lúc Như Lai nói vậy là vậy. Hiểu như vậy gọi là Bồ Tát triển dương chánh pháp, truyền bá kinh Đại Bát Niết Bàn, khéo hiểu nghĩa nhân duyên. Hết phần A.